Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đã nghe luật dạy rằng hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy anh em mới được trở nên con cái của cha anh em đấng ngự trên trời. Vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi đô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, vào ngày mùng 5 tháng 3, trong cuộc hành hương gọi là Ad Limina của các giám mục Việt Nam, yết kiến Đức Thánh Cha Francisco, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã thay mặt các đức giám mục nói lời chào mừng Đức Thánh Cha. Thay vì đọc diễn văn thì Đức Cha Giuse đã đơn sơ và kính trọng nói lên cảm tưởng đầu tiên rất vui mừng và ngưỡng mộ Đức Thánh Cha khi được trực tiếp diện kiến Ngài một cách vui vẻ, đơn sơ, tự nhiên và gần gũi, không có long trọng, không có quan cách, không có kiểu cách, không có nghi lễ, hình thức rườm rà. Và Đức Cha đã giới thiệu với Đức Thánh Cha dung mạo của Giáo hội Việt Nam qua vài con số. Mời anh chị em chúng ta cùng nghe những con số để anh chị em thấy những cái con số đó có nói lên được cái gì hay không. Giáo hội Việt Nam với 3 giáo tỉnh Huế, Sài Gòn và Hà Nội gồm có 26 giáo phận, 33 giám mục tại chức hôm nay đang hiện diện đầy đủ trước mặt Đức Thánh Cha, có khoảng 4.500 giáo sứ với hơn 4.000 linh mục, 22.000 tu sĩ nam nữ thuộc hơn 240 dòng tu, hơn 2.400 đại chúng sinh, có 7 triệu người Công giáo Việt Nam, tỷ lệ khoảng gần 8% dân số cả nước. Và Giáo hội Việt Nam năm nay mừng kỷ niệm 30 năm tuyên thánh cho 117 vị tử đạo và thêm một chân phước tử đạo Andre Phú Yên, mà đúng ngày mùng 5 tháng 3 là mừng kính Ngài. Thưa anh chị em, sau hội nghị thường niên kỳ nhất năm 2018 tại Roma, ngày mùng 10 tháng 3, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã có một thư mục vụ gửi cộng đồng dân Chúa. Lá thư đã không quên việc kỷ niệm 30 năm các vị tử đạo tại Việt Nam được nâng lên hàng hiển thánh năm 1988, năm nay là 2018, vừa kỷ niệm bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm? To lên, bao nhiêu năm? 30 năm. Rồi ngày 1 tháng 5 năm 2018, Hội đồng Giám mục Việt Nam chính thức công bố năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam. Bỗng chốc như trên trời rơi xuống cho cộng đồng dân Chúa Việt Nam trong và ngoài nước, ngay trước mắt một năm thánh thật bất ngờ, dù chỉ kéo dài vỏn vẹn 5 tháng 5 ngày, từ ngày 19 tháng 6 năm 2018 đến ngày 24 tháng 11 năm 2018. Chúng ta hallelujah. Rồi một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta khai mạc năm thánh Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, kỷ niệm 30 năm Các Thánh Tử Đạo Việt Nam được phong lên hàng hiển thánh. Anh chị em cầm cái quạt, chúng tôi nói hallelujah, anh chị em nói tạ ơn Chúa nha. Hallelujah. Tạ ơn Chúa vì Giáo hội Việt Nam đã có 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam. Hallelujah. Tạ ơn Chúa vì quê hương Việt Nam chúng con, dù nghèo, dù khổ, nhưng đã đón nhận được những dòng máu Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đổ xuống, trổ sinh muôn vàn hoa trái. Và hôm nay chúng con là con cháu của các ngài, là hoa trái của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, con cái của lòng thương xót Chúa, chúng con dâng lời hallelujah. Tạ ơn Chúa vì biết bao nhiêu gian khó, thử thách, Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã làm chứng cho lòng thương xót của Chúa trên quê hương Việt Nam chúng con, yêu thương kẻ thù, không giận hờn, không oán hờn và không có thù ghét những người đã làm khốn, làm khổ và giết hại mình. Chúng con dâng lời tạ ơn. Hallelujah. Thưa anh chị em, đây bây giờ chúng tôi xin phép được đọc lên cho anh chị em bức thư công bố năm thánh tôn vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam nha. Có lẽ anh chị em ít có dịp mà được nghe lá thư này đâu, mặc dù trên trang mạng có nhưng chúng ta không có dịp. Bây giờ chúng ta anh chị em nghe thư công bố năm thánh tôn vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Anh chị em thân mến, ngày 19 tháng 6 năm 1988 tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã long trọng tuyên phong 117 vị tử đạo tại Việt Nam lên hàng hiển thánh. Trong năm 2018, Hội Thánh Công Giáo Việt Nam hân hoan cử hành kỷ niệm 30 năm sự kiện trọng đại này. Để mừng kính Các Thánh Tử Đạo và vì lợi ích thiêng liêng của dân Chúa, Hội đồng Giám mục đã xin Tòa Ân Giải Tối Cao cho phép mở năm thánh và đã được chấp thuận. Với thư này, chúng tôi chính thức công bố năm thánh mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam bắt đầu từ ngày 19 tháng 6 năm 2018, kỷ niệm ngày phong thánh, tức là ngày hôm nay, đến ngày 24 tháng 11 năm 2018, lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Để năm thánh đem lại nhiều ơn ích thiêng liêng cho mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn và giáo xứ, cũng như cho toàn thể Hội Thánh Việt Nam, chúng tôi muốn thông báo và đề nghị với anh chị em một số điều như sau. Thứ nhất, lễ khai mạc 19 tháng 6 năm 2018 và bế mạc năm thánh ngày 24 tháng 11 năm 2018, mỗi giáo tỉnh sẽ quyết định cử hành ở cấp giáo tỉnh hoặc tại mỗi giáo phận. Trong mỗi giáo tỉnh, Hội đồng Giám mục ấn định một trung tâm hành hương trong năm thánh. Ngoài ra, trong mỗi giáo phận, đấng bản quyền sẽ chỉ định một nhà thờ hoặc một trung tâm làm điểm hành hương trong năm thánh. Trong năm thánh, các tín hữu được hưởng ơn toàn xá khi tham dự lễ khai mạc và bế mạc năm thánh, khi hành hương đến các địa điểm được chỉ định. Ngoài ra, Hội Thánh khuyến khích chúng ta làm các việc lành trong năm thánh. Anh chị em nghe những việc mà Hội Thánh Việt Nam khuyến khích chúng ta làm và cộng đoàn giáo điểm tin mừng chúng ta quyết tâm làm những việc đó. Thứ nhất là việc bác ái tông đồ, thăm viếng những người đang sống trong cảnh túng nghèo, quẫn bách, bệnh tật, tù đầy, già cả, cô đơn, khuyết tật, là hành hương về với Đức Kitô. Khi anh chị em trong giáo điểm tin mừng chúng ta mỗi tháng có những chuyến công tác bác ái với khoảng 3.000 phần quà cho những người mà Hội đồng Giám mục nói là trong cảnh túng nghèo, quẫn bách, bệnh tật, già cả, cô đơn, khuyết tật, chúng ta đều làm cái công việc đó suốt cả gần 10 năm nay. Và như vậy là hành hương về với Đức Kitô. Cộng đoàn giáo điểm tin mừng chúng ta vẫn đang làm chuyện đó. Và cụ thể là ngày thứ năm này, thứ năm này ngày bao nhiêu? 21 tháng 6, các em, các sơ sẽ đưa các em giúp lễ, rồi các em ca đoàn và nhóm thiên nguyện tín thác của cộng đoàn lòng thương xót Chúa giáo điểm Tin Mừng sẽ hành hương với Đức Kitô kỷ niệm khai mạc năm thánh từ đạo Việt Nam bằng một chuyến công tác bác ái đi đến vùng sông nước ở tỉnh Long An thuộc giáo phận Mỹ Tho và giáo phận Phú Cường, đi hết cái vùng sông nước ấy để đến những cái gia đình ở các ven sông mà họ không có phương tiện đi lại và rất là nghèo, họ dường như là họ bị bỏ rơi và bị bỏ quên vì không có cái đường đi đến đó, cho nên chúng tôi phải đi đò đi sông mang theo gạo mì nhu yếu phẩm và những phương tiện để loan báo lòng Chúa thương xót, là máy nghe giảng, là ảnh lòng Chúa thương xót, là chàng chuỗi mân côi để gửi tặng cho những gia đình ấy, để cho họ thấy được rằng là lòng thương xót Chúa không bỏ rơi bất cứ một ai. Và để anh chị em mình khi làm công việc đó thì anh chị em xác tín rằng chúng ta đang hành hương về với Đức Kitô trong năm thánh từ đạo của Việt Nam. Việc thứ hai là sám hối hy sinh, hạn chế sử dụng và giảm bớt chi tiêu đối với những gì không cần thiết để giúp đỡ người nghèo hoặc các công trình tôn giáo và xã hội, tham gia những việc có ích cho cộng đồng. Chúng ta cũng vẫn đang làm việc này hàng ngày. Anh chị em đến đây sám hối khi đến với tòa hòa giải. Mỗi ngày có các cha ngồi tòa giải tội từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối. Và đột xuất thì bất cứ giờ phút nào anh chị em đến với những người bỏ xưng tội lâu năm, chúng tôi sẵn sàng đón tiếp anh chị em. Sám hối và hy sinh, anh chị em đến đây cầu nguyện từ sáng đến tối. Liên tiếp như vậy, đó là hy sinh. Và cái hy sinh cụ thể là anh chị em bớt chi tiêu. Chúng tôi kêu gọi anh chị em là bớt chi tiêu, đến đây chỉ ăn uống vừa phải thôi, không có mua sắm phí phạm, không la cà quán xá ăn uống bừa bãi. Chúng ta để dành cái số tiền ấy mà giúp cho những người nghèo, xây dựng chính giáo điểm Tin Mừng này để có nơi thờ phượng Chúa một cách xứng đáng, có nơi che mưa che nắng. Chúng ta không làm những tòa nhà lộng lẫy, nguy nga, sang trọng, tốn kém, nhưng chỉ là những ngôi nhà tôn, chỉ là những nhà vừa đủ để che mưa che nắng cho anh chị em, có chỗ ngồi cho anh chị em. Đấy là chúng ta đã thực hiện đúng lời mời gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam trong năm thánh. Đề nghị thứ hai, năm thánh 2018 mời gọi mọi tín hữu chiêm ngắm và học hỏi gương sống đức tin của các thánh từ đạo Việt Nam. Việc học hỏi này vừa giúp chúng ta hiểu biết hơn về lịch sử hội thánh và các thánh từ đạo, vừa thúc đẩy chúng ta noi theo gương sống của các ngài. Chúng tôi khuyến khích các giáo xứ, dòng tu cũng như các đoàn thể tổ chức những buổi thuyết trình và thảo luận về các thánh từ đạo để giúp mọi người hiểu biết, yêu mến và noi gương các ngài. Để đồng hành với anh chị em trong việc học hỏi này, văn phòng Hội đồng Giám mục sẽ phổ biến tập sách Hạnh các thánh từ đạo Việt Nam, ghi lại vắn tắt gương sống đức tin và cuộc từ đạo của các thánh. Ước mong tập sách nhỏ này sẽ được mọi người nhiệt tình đón nhận. Chúng tôi sẽ liên hệ và trong tuần này sẽ có những cuốn sách đó phục vụ tại bàn phục vụ cho anh chị em. Để anh chị em đi cầu nguyện lòng Chúa thương xót, chúng ta đón nhận một cuốn tập sách Hạnh các thánh từ đạo Việt Nam. Mời anh chị em khi đến bàn phục vụ để chúng tôi phụ cho anh chị em cuốn Hạnh các thánh từ đạo Việt Nam. Và chúng tôi sẽ đọc, sẽ thâu âm lại Hạnh các thánh từ đạo Việt Nam. Và mỗi ngày anh chị em đến đây, chúng tôi sẽ đọc một Hạnh các thánh hoặc hai để anh chị em nghe trong lúc mà chúng ta chờ đợi tới giờ lễ. Trong lúc chúng ta thinh lặng, tĩnh tâm cầu nguyện thì chúng tôi sẽ đọc Hạnh các thánh từ đạo cho anh chị em nghe. Thứ ba, năm thánh 2018 nhắc nhở và thúc đẩy chúng ta sống tinh thần từ đạo trong môi trường hiện nay. Bằng cái chết của mình, các thánh từ đạo đã làm chứng trước mặt vua Chúa, quan quyền và mọi người rằng nước trời là kho tàng chôn giấu trong ruộng và ngọc quý vô giá, nên khi tìm được, các ngài sẵn sàng bán tất cả những gì mình có, kể cả mạng sống, để mua thửa ruộng và ngọc quý đó. Ngày hôm nay các Kitô hữu cũng được kêu gọi sống tinh thần hy sinh, từ bỏ theo bậc sống của mình để làm chứng cho Chúa và tin mừng nước trời. Các gia đình Công giáo, anh chị em nghe rõ, chúng ta là những người Công giáo. Các gia đình Công giáo hãy từ bỏ những ham muốn bất chính và tính toán ích kỷ, từ bỏ những ham muốn bất chính. Anh chị em lặp lại, các gia đình Công giáo hãy từ bỏ những
ham muốn bất chính.
Chúng ta quạt sang người bên phải, nhắc họ và cũng là nhắc cho chính mình. Bên phải là ham muốn bất chính. Các gia đình Công giáo hãy từ bỏ những
ham muốn bất chính.
Rồi tính toán ích kỷ là người bên trái, và tính toán ích kỷ. Các gia đình Công giáo hãy từ bỏ những tất cả. Nói to lên, chỉ có vài người nói là sao? Nói to lên, mạnh dạn lên. Các gia đình Công giáo hãy từ bỏ những và những tính toán ích kỷ, và những tính toán ích kỷ. Mạnh lên, với các cái gọi lên. Các gia đình Công giáo hãy từ bỏ những và những. Đó là điều mà Cộng đoàn Lòng Thương Xót chúng ta quyết tâm làm việc đó. Đáp lại lời mời gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam là từ bỏ những ham muốn bất chính và những toan tính ích kỷ, để làm chứng rằng tin mừng về hôn nhân Công giáo là nẻo đường hạnh phúc. Đức Pio thứ 12 đã dạy, trong một gia đình mà người chồng biết quên mình đi để nghĩ đến vợ và các con, người mẹ quên mình đi để nghĩ đến chồng và các con quên mình đi để nghĩ đến cha mẹ và anh chị em, thì gia đình đó là thiên đàng. Thì gia đình đó là
thiên đàng.
Giơ cao cái quạt lên. Thì gia đình đó là
thiên đàng.
Người chồng biết quên mình để nghĩ đến vợ và các con, thì gia đình đó là
thiên đàng.
Người mẹ quên mình để nghĩ đến chồng và các con, thì gia đình đó là các con quên mình để nghĩ đến anh chị em, thì gia đình đó là Cộng đoàn Lòng Thương Xót. Mỗi người chúng ta quên mình để thực hành lòng thương xót thì cộng đoàn chúng ta là, đúng không? Đã rồi. Vì đó là chúng ta phản ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi. Các anh chị em sống đời thánh hiến, tức là những tu sĩ, các thầy các sư, nghe rõ, các anh chị em sống đời thánh hiến, hãy từ bỏ những ham muốn tự nhiên để sống trọn vẹn theo các lời khuyên phúc âm, làm chứng cho nước trời là giá trị tuyệt đối và kho tàng vô giá. Qua đó chúng ta có thể góp phần thức tỉnh thế giới như Đức Giáo Hoàng Francisco kêu gọi. Các linh mục, anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi. Hội đồng Giám mục nhắc nhở chúng tôi, các linh mục hãy trung thành với lời thề hứa khi chịu chức, tận tụy thi hành bổn phận đã được trao phó trong khiêm tốn và cậy trông, làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô là mục tử nhân lành, hiến mạng sống cho đoàn chiên và hăng say rao giảng tin mừng trong mọi hoàn cảnh. Cho nên anh chị em đến đây ngày nào cũng vậy, cũng có những thánh lễ, và trong thánh lễ đấy cũng có những buổi rao giảng tin mừng. Dù thuận lợi hay không thuận lợi, dù mưa hay nắng, dù đông người hay ít người, dù khó khăn thoải mái hay là cấm cách, thì vẫn cứ phải hăng say rao giảng tin mừng. Và chúng tôi đã cố gắng làm công việc đó tại giáo điểm tin mừng nhà bè này, như anh chị em đã thấy. Kết thúc thư này, chúng tôi mời gọi anh chị em hướng lòng lên Đức Trinh Nữ Maria. Đức Mẹ được tôn vinh là nữ vương các thánh tử đạo, vì hơn ai hết, chính Mẹ đã hoàn toàn từ bỏ chính mình để quy phục thánh ý Thiên Chúa trong suốt cuộc đời. Bằng sự từ bỏ trọn vẹn đó, Mẹ đã cộng tác tích cực với Chúa Thánh Thần để lời Thiên Chúa không chỉ là ngôn từ, nhưng đã trở thành xác phàm và ở giữa chúng ta. Bước vào năm thánh 2018, chúng ta hãy noi gương Mẹ Maria, kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu, vâng phục thánh ý Chúa Cha, theo ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, để xứng đáng lãnh nhận những ơn lành Chúa muốn ban cho chúng ta trong năm thánh này. Xin các thánh tử đạo Việt Nam dâng lời cầu nguyện và mọi việc lành của chúng ta lên Thiên Chúa, giúp chúng ta sống năm thánh cách tốt đẹp nhất. Ước mong anh chị em được hưởng trọn vẹn những ơn ích thiêng liêng mà năm thánh đem lại, biết dùng ơn Chúa ban để hăng hái phụng sự Chúa, phục vụ đồng loại và tích cực góp phần vào việc loan báo tin mừng trên quê hương đất nước chúng ta, làm tại Tòa Tổng Giám mục Huế ngày 1 tháng 5 năm 2018, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho. Thưa anh chị em, chúng ta vừa mới nghe lá thư, và trong việc mà chúng ta tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam thì anh chị em nhớ cái chữ tử đạo nguyên nghĩa nó là martyr, có nghĩa là người làm chứng. Tử đạo có nghĩa là người làm chứng bằng chính cuộc sống của mình, làm chứng cho mọi người biết rằng dù thế nào đi nữa, chúng tôi vẫn thực hiện lời của Chúa. Mà lời của Chúa ngày hôm nay mời gọi mỗi một người chúng ta là hãy yêu thương. Yêu thương nhau thì nói chung chung nói dễ rồi, mà hôm nay Chúa làm cho chúng ta phải đi đến một cách cụ thể, mà một cách cụ thể này khó nhất trong tất cả các điều mà chúng ta nói rằng yêu thương, đó là yêu thương kẻ thù. Anh chị em giơ cái quạt lên, quạt cho người bên phải coi có phải kẻ thù mình hay không. Giả dụ đây là kẻ thù của mình thì chúng ta phải yêu thương đấy, kẻ thù bên tay phải mình đấy, mà mình phải quạt cho họ đấy. Đó là thể hiện dưới răn của Chúa, đó là chúng ta phải yêu thương, yêu thương kẻ thù. Và Chúa bảo thứ hai là cầu nguyện cho kẻ làm khốn mình. Cầu quạt cho người bên trái, cầu nguyện cho kẻ làm và yêu thương mạnh lên, giơ tay lên, cao lên. Lúc nào cũng phải nhắc nhở thì mới chịu làm. Anh chị em phải thấy rằng là luôn luôn sẵn sàng thực hiện lời của Chúa, noi gương các thánh tử đạo, sống lời của Chúa là yêu thương và cầu nguyện cho kẻ làm. Các thánh tử đạo Việt Nam là ta gọi là anh hùng tử đạo. Những người mà hy sinh đi làm cách mạng, những người mà đi là hy sinh cho một chính nghĩa cũng gọi là anh hùng. Thì anh chị em thấy anh hùng tử đạo với anh hùng ngoài đời khác nhau thế nào? Anh hùng ngoài đời cũng hy sinh mạng sống mình, đúng không? Cũng sẵn sàng chết thì chết, tù thì tù, vẫn không phản bội quê hương, vẫn một lòng để mà chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Các thánh tử đạo Việt Nam cũng sẵn sàng hy sinh, cũng sẵn sàng chết, cũng sẵn sàng đổ máu để bảo vệ niềm tin của mình, để minh chứng cho lòng tin của mình. Vậy thì điều khác nhau giữa anh hùng tử đạo và anh hùng ngoài đời khác nhau là ở chỗ nào? Ai nói được cho ngay một phần thưởng. Cũng chết vậy, cũng hy sinh vậy, cũng đổ máu vậy, cũng tù đầy vậy, cũng can đảm vậy, cũng kiên cường vậy. Nhìn thẳng vào kẻ thù, đâu có sợ, không kêu ca, không khóc lóc, không quỳ lụy. Anh hùng tử đạo Việt Nam cũng vậy, cũng vui tươi, cũng phấn khởi, không có quỵ lụy, không khóc lóc, không năn nỉ, không có trốn tránh, không có hèn nhát. Vậy thì khác nhau giữa anh hùng tử đạo và anh hùng ngoài đời, anh hùng cái thế, khác nhau nó ở chỗ nào? Khác nhau chỗ nào? Rồi mời bà lên đây. Mời bà lên đây. Khác nhau ở chỗ nào?
Dạ thưa cha, các thánh tử đạo là hy sinh vì Chúa của mình, còn các anh hùng Việt Nam thì hy sinh chỉ vì một đất nước.
Mời cho mời chào phá tay cái đã. Ai cũng hy sinh, vẫn là những điểm khác giống nhau, vẫn có một cái lý tưởng vì đất nước, đây là vì giáo hội, vì Thiên Chúa, hai bên đều hy sinh. Nhưng mà khác là ở chỗ nào? Đây là cái giống. Hai bên cùng hy sinh, hai bên cùng hy sinh, khác ở chỗ cái nào? Cái khác đó là cái mà bài tin mừng ngày hôm nay Chúa mời gọi chúng ta thực hành cái chuyện đó. Rồi bà đứng ngay đó, bà đứng ngay đó, bà đứng ngay đó. Rồi cô này lên đây, mau. Khác ở chỗ nào, theo cô?
Dạ thưa cha, là Chúa hy sinh giang hai tay ra và chịu chết vì...
Rồi, tôi đang nói về các thánh tử đạo Việt Nam chứ tôi không có nói Chúa. Tôi nói, rồi, mời anh. Rồi, mời chị về chỗ.
Anh. Dạ thưa cha, con xin nói là khác với cái chỗ là mình chết đó vì đức tin, còn anh hùng á vì đất nước, chết vì đất nước thì là không được cái gì hết.
Không được. Không được, người ta đi hy sinh làm gì? Không nói sao kỳ vậy? Đất nước đang bị mất tự do, ta hy sinh để giành lại độc lập tự do, phải có phải được không? Được không? Được chứ sao được.
Nhưng mà anh hùng tử đạo chết vì đức tin.
Anh nói gì?
Dạ anh hùng tử đạo chết vì đức tin.
Thì đây có lý tưởng là chết vì đức tin, còn tôi chết vì quê hương đất nước tôi, cũng giống nhau vậy. Tôi nói cái khác kia mà. Cái khác kia mà. Đó, tôi đã nói là bài tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta thấy được cái khác đó. Chúa sắp xếp đúng bài tin mừng ngày hôm nay lại vào ngày khai mạc năm thánh thánh tử đạo Việt Nam, và cho chúng ta thấy được cái khác căn bản đó. Cái khác căn bản. Đây tôi ví dụ, tôi đưa anh lên đây, trói tay lại, trói tay lại. Đây là anh hùng dân tộc. Đây ông trói tay lại, súng dư dư. Còn đây anh kia lên đây, và anh trói tay bà này lại cho tôi. Đau tay cũng trói. Trói tay bà này lại cho tôi. Trói tay lại, trói tay lại. Không có lôi thôi gì cả. Đấy bà đau, đấy bà đang tử đạo mà kêu đau chưa? Vậy mà đòi tử đạo, mới trói tay thì mà đã ở đâu?
Tại không đau tay, không bị rách và không bị gãy tay.
Tôi đã là tử đạo mà gãy tay ăn thua gì? Chết còn chưa sợ mà mới nghe nói đau tay đã đau đau. Em thấy không? Con chết thì con chịu, mà con đau thì con không chịu.
Nếu mà trước Chúa không chấp nhận đau, nếu mà trước mặt Chúa mà bảo con như thế nào con chấp nhận đau.
Đang... Vì bây giờ bà không trước mặt Chúa, bà trước mặt ai? Chúa ở đâu? Chúa ở đâu?
Chúa ở khắp mọi nơi.
À vậy mà bây giờ bà đứng trước mặt đây, bà bảo khi nào trước mặt Chúa thì con chịu đau được. Ta thấy rõ ràng mình một cái hy sinh nhỏ thôi mà mình đã cảm thấy rất là khó chịu. Làm gì mà nói tôi tử đạo được? Thấy anh chị em thấy không? Cho nên không phải sức tự nhiên của con người ta mà có thể chịu đau khổ thử thách mà vẫn vui tươi cười được. Phản ứng tự nhiên của bà là Á đau. Làm sao mà bà lên thánh được? Đây, im. Thánh tử đạo cũng nói nhiều, không có biện minh. Thánh tử đạo là như con chiên hiền lành, nín thinh, bị người ta đem đi làm thịt. Còn bà này muốn làm thánh tử đạo theo gương Chúa mà cứ lại nhảy nói nãy giờ. Ê, con đau, con trước Chúa thì con chịu, và con ta. Lại bắt đầu nói nữa thế chưa? Vậy mà đòi làm tử đạo sao được? Rồi rồi anh lấy đi, trói ông lại cho tôi. Rồi đây là một lý hình, đây là một lý hình, đây chị em nhìn thấy sự khác nhau nhá. Đây, khi mà cái người anh hùng dân tộc này hoặc anh hùng ngoài đời này bị kẻ thù, đây là kẻ thù nó trói, và kẻ thù nó sắp sửa đưa cái súng ra kê vào màng tang, sắp sửa. Thì chị em thấy ông này ông có cười được không? Không. Bị kẻ thù đang bắt, mà bây giờ nếu anh bị kẻ thù của anh đang bắt như vậy, anh đang giết kẻ thù, mà bây giờ bị kẻ thù nó bắt, nếu anh được bỏ tay ra, anh sẽ làm gì kẻ thù của anh?
Dạ con đánh lại.
À, thấy không? Đánh lại. Và trước khi chết anh nhìn kẻ thù bằng ánh mắt yêu thương hay ánh mắt hận thù?
Dạ ánh mắt yêu thương.
Yes. Cái ông nội này vậy mà làm anh hùng dân tộc. Ông như vậy thì làm sao mà ông làm anh hùng dân tộc được? Ông phải lấy máu, lấy lửa, mình giết kẻ thù mình. Khi mà mình thoát khỏi cái xiềng xích này, việc đầu tiên là làm cái gì? Là bắn lại kẻ thù mình. Đúng không? Đúng không? Đúng không?
Dạ.
Và mắt của anh, đây kẻ thù đây đứng trước mặt anh nhìn kẻ thù với ánh mắt gì? Anh nhìn kẻ thù với ánh mắt yêu thương với hay ánh mắt hận thù?
Dạ hận thù.
À, ánh mắt hận thù, gươm nhìn chừng chừng vào kẻ thù, ăn tươi nuốt sống kẻ thù nếu có thể được, đúng không? Mặc dù vẫn hy sinh, mặc dù vẫn chịu khó, chịu khổ và chịu chết cho lý tưởng của mình. Còn bà này, bà này là bà Y Nê, là Lê Thị Thành, bà Đê. Bà bị tử đạo. Và các thánh tử đạo Việt Nam, đây cái thằng này đang bẻ quẹo tay bà và đau gần chết, nó vẫn cứ bẻ. Bà có ghét nó không?
Dạ thưa cha không.
Bà có thù nó không?
Dạ thưa cha không.
Bây giờ được bỏ tay ra, bà có quay lại bà tát cho nó một cái không?
Dạ thưa cha không.
Bà có chửi cha nó lên không?
Dạ thưa cha không.
Bà làm gì cho nó?
Dạ thưa cha, con xin Chúa thứ tha tội, vì Chúa từng nói với Chúa cha rằng là hãy tha tội cho chúng vì chúng không biết tội chúng làm.
Hallelujah. Cho mời chào pháo tay thật to thưa anh chị em. Đấy, chìa khóa là chúng ta đã giải gỡ được. Khác nhau ở chỗ là một bên là yêu thương và tha thứ cho kẻ thù, một bên là hận thù và sẵn sàng trả thù kẻ đã làm hại mình. Mặc dù hai bên đều là anh hùng tử đạo, anh hùng dân tộc hay là anh hùng ngoài đời. Anh chị em thấy sự khác biệt đó chưa? Và Chúa mới bảo chúng ta rằng là nếu các con mà yêu kẻ yêu các con thì còn khác gì người ngoại đạo đâu. Nếu các con chào hỏi những người chào hỏi các con, có các con có hơn gì những người ngoại đạo đâu. Người ngoài họ cũng chào hỏi người khác khi họ được chào, người ngoài họ cũng yêu người khác khi họ được yêu. Còn con, các con hãy nên hoàn thiện như cha trên trời. Đó là các con phải sống như Đức Giêsu Kitô, con của cha trên trời, là đứng trước giờ chết đã nói với kẻ thù mình rằng: lạy cha,
hãy xin tha tội cho nó vì nhầm chẳng biết.
Vâng, đấy, phải theo gương Chúa và không nhìn kẻ thù mình bằng ánh mắt mang hình viên đạn, không nhìn kẻ thù mình một cách thù hằn giận tức, nhưng ánh mắt của yêu thương và tha thứ. Đấy là sự khác biệt, và đấy là điều làm cho Giáo hội Công giáo Việt Nam tôn vinh các thánh tử đạo là như thế. Và chúng ta mỗi người ngày hôm nay khi bước vào năm thánh tử đạo, chúng ta cũng sống lời của Chúa, noi gương các thánh tử đạo. Nào anh chị em nghĩ coi, trong nhà mình còn ai mình khó chịu nhất trong nhà mình? Ai là mình ghét nhất? Vợ mình phải không? Chồng mình phải không? Con mình phải không? Thế nghĩ đến những người mà đang ghét nhất, hay là cái con mẹ hàng xóm, hay là cái thằng cha gần nhà, hay là cái ông cha xứ, có không? Hay là cái bà sơ, có không? Hay là cái ông thầy, có không? Có. Hay là ông chùm bà quản, có không? Hay là ông cha Long, có không? Có luôn. Thì chị em ghét ai nhất, khó chịu ai nhất, thì ngày hôm nay mỗi người hãy dâng một lời cầu nguyện cho người mình ghét nhất, người mình khó chịu nhất, người mình không ưa nhất, hãy cầu nguyện cho họ. Nào thình lặng nghĩ coi, ai là mình đang ghét nhất, ai là mình đang khó chịu nhất, và cầu nguyện cho họ. Như vậy các con được nên giống như con cha trên trời, là đấng mưa xuống cho người lành cũng như người ác, là đấng cho ánh sáng mặt trời chiếu rõi trên người ngay cũng như kẻ gian. Và như thế ta đang được nên hoàn thiện như cha trên trời. Xin cảm ơn hai ông Lý Hình, xin cảm ơn hai vị tử đạo. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Rồi, bà được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ thưa cha, coi như là con là Maria Nguyễn Thị Mùi, năm nay 63 tuổi. Con thuộc đang ở giáo xứ Anh Tôn Bình Phước, Nha Trang. Năm 75 thì con đã gặp một người chồng, và năm 77 anh đã phản bội con. Và từ năm đó cho đến năm 1910 thì anh đã bị bệnh tiểu đường. Và khi anh ra đi sự ham mê gái, không biết anh tội lỗi nhiều, nhưng mà nếu con không nghĩ đến Chúa thì con không bao giờ con làm được cái việc này.
đó là chị làm được cái việc gì?
Dạ thưa cha, con chỉ biết ăn cầu nguyện trần chuỗi mân côi và lòng thương xót 3 giờ chiều tại giáo xứ của con. Nhưng lúc con bệnh thì con đọc ở nhà, không bao giờ con bỏ, vì con nghĩ 3 giờ Chúa cũng giang tay.
Không, tôi đang nói là chị làm được cái việc gì với cái người chồng mà chỉ mới có 2 năm đã phản bội chị và gái gú, để chị phải sống là một người vợ bị phản bội như vậy, thì chị đã làm gì cho chồng của chị? Đó là lời chứng của chị. Chị đã làm gì?
Dạ thưa cha, cái đó là con coi như là trách nhiệm phải làm nuôi mấy đứa con.
Tôi đã nói làm gì cho chồng chị chứ không phải là làm cho đứa con. Bây giờ chồng chị phản bội như chị như vậy, chị có tức không?
Dạ thưa cha con.
Chị nói thật lòng, dạ, chị có tức không?
Lòng. Dạ thưa cha con buồn, chứ con không tức.
Chị có giận không?
Dạ thưa cha con không giận.
Chị có hận không?
Dạ thưa cha con không hận.
Chị có đem mua một bình axit không?
Dạ không.
Đấy thưa anh chị em. Đấy, nếu mà không có ơn của Chúa, thì với một người chồng mà đã phản bội mình như vậy, mới có 2 năm chung sống, và đã phản bội chị như vậy, phản bội như vậy là bao nhiêu năm?
Dạ thưa cha, coi như 35 năm.
35 năm, đến lúc mà anh ấy chết, anh ấy quay về với chị hay không?
Dạ thưa cha, lúc mà con nói thôi, bây giờ trong tâm con á.
Tôi đã nói, chị đừng có nói dài dòng, tôi hỏi chị là lúc anh ấy chết, trước khi anh ấy chết, anh ấy có quay về với chị hay không?
Thưa cha, con có khuyên anh được 8 năm, anh trở lại đạo, và hằng ngày anh đi nhà thờ xem lễ, dự lễ.
Tức là trước khi mà anh ấy chết, dạ, 8 năm, dạ, anh đã quay về với chị, và đã đi tham dự thánh lễ, đã sám hối. Vậy thì lúc mà anh quay về với chị có tha thứ cho anh ấy không?
Dạ thưa cha, con sẵn sàng tha thứ, con sống rất
tốt. Chị đừng có nói dài mà tôi hỏi có hay không, sao chị cứ thích nói dài như vậy nhỉ? Chồng chị chắc nó cũng mệt, nó cũng bỏ là phải. Nói quá, nói hỏi một nó trả lời thứ 10.
Nếu mà con nói nhiều không có về chứ.
Nói nhiều quá chồng nó cũng chán, nó có nhiều ông chồng, có nhiều người ta kể chuyện là có ông chồng ông chết, ông ấy lên, ông ấy trước tòa thánh Phêrô hỏi lấy chồng lấy vợ bao nhiêu năm? Dạ, lấy vợ 35 năm. 35 năm sống với vợ, mà nguyên cái việc mà 35 năm phải nghe suốt ngày vợ lải nhải đã đủ đền tội rồi, thôi lên thẳng thì đàng khỏi đền tội nữa. Im đi, sao lại đấy bạn này, bác thấy không? Tôi đã chưa nói, bạn cứ phải nói thì không? Bạn không bao giờ bạn chịu ngồi im mà. Biết bạn cứ phải nói cho bằng được, mà tôi đã bảo bạn cứ ngồi im đi. Mà nãy giờ bạn cứ phải nói cho bằng được. Thì ta thấy, tôi chỉ hỏi là bạn có sẵn sàng tha thứ không? Nói còn có, có ghét không? Có. Phản ứng tự nhiên của mình là người chồng mình mà bỏ đi như vậy, ai không tức giơ tay gói? Ai không giận giơ tay gói? Ai không buồn giơ tay gói? Thế chưa? Ai cũng vậy. Đừng có nghe bài tin mừng hôm nay bảo vậy, con không có giận đâu, con không có buồn đâu, con không tức đâu. Bảo tại sao không giận không buồn tức? Tại vì con có yêu nó đâu. Thì như không, nếu mình không yêu người ta thì không buồn không giận không tức là phải rồi. Còn đây mình yêu họ, hai người yêu nhau mới lấy nhau, mà bây giờ người chồng mình phản bội mình buồn mình giận mình tức là chuyện đương nhiên. Nhưng vấn đề là vì Chúa, vấn đề là vì muốn nên hoàn thiện giống cha trên trời, vấn đề là mình muốn trở thành con cái của lòng Chúa thương xót, thì như Chúa đã thương xót con cũng thương xót người khác. Nhắc lại, như Chúa đã thương xót con cũng
thương xót người khác.
Như Chúa đã yêu thương con cũng
thương xót.
Yêu thương chứ ông ấy lại thương xót. Như Chúa đã tha thứ cho con thì con cũng. Đó, anh chị em phải cảm nhận cái điều đó mới làm được như vậy, chứ không phải là chuyện đương nhiên mình làm được đâu. Thôi bây giờ tôi tặng chị cái máy để chị bớt nói, về chỉ nghe thôi. Không có nói năng gì cả, cứ suốt ngày mở máy nghe. Tôi nói nữa thấy không? Bây giờ nhất định phải nói mà. Tôi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng, mà chị bảo thì con mất 4 tháng rồi. Ừ, tôi có nói gì đâu đâu. Rồi, về chị khó hãm mình hy sinh, đừng nói gì nữa, suốt ngày cứ im lặng đi. Rồi, mời chị, một người Việt Nam. Rồi, bây giờ tới tiếp, chị là người ở đâu?
Dạ thưa cha, con là Lê Thị Tuyết, 80 tuổi.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ 80.
80 tuổi, chị ở đâu?
Dạ thưa cha, con hiện tại con đang ở Đức.
Ở đâu?
Ở Đức.
Ở Đức, rồi, đây là một bà 80 tuổi ở bên Đức. Rồi bà có bị giống như cái bà kia không? Đấy, tôi mấy phụ nữ sao tôi hỏi cứ không bao giờ trả lời, cứ phải nói khác đi. Tôi hỏi là bà có giống bị giống bà kia không?
Dạ không ạ.
Rồi vậy thì bà được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Thì cha con được bà ơn, đối với con là bà ơn trọng đại. Cái ơn thứ nhất là con qua một cuộc mổ tim rất là nặng mà Chúa cho con thoát chết bằng cách ngoại mục, đó là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai là về nói con nói tôi đại ý là như là cuộc sống của con, Chúa cũng cho con một cái ơn phải đó là ngoài sức tưởng tượng của con. Ơn cuộc sống cha, tức là thuộc lệ giấy tờ, con được ở Đại Đức một cách ngoạn mục. Dạ, đó là ơn thứ hai.
Chị ở bên Đức bao nhiêu năm?
Dạ, thì cha đã 16 năm.
16 năm, rồi ơn thứ ba.
Ơn thứ ba là con trai của con, là năm nay cháu năm 14 tuổi, thì nó mặc cách đây một năm, cháu bị coi như nó như tiếng Việt là cái gì đó, bệnh liệt một nửa người. Thì Chúa cho cháu trong con một năm, con đã xin khấn và gặp nhờ lòng thương xót, nhờ các hội đoàn của con bên đó mà tập làm
đọc. Cái bị bệnh gì?
Đã bị bệnh liệt đó cha, cái gì mà lắc ăn pha đó cha, là cũng như là đột quỵ đó cha.
À, đột quỵ rồi đột quỵ, bị bại liệt và tay biến và bị liệt một nửa người, bán thân bất toại. Rồi
thì hôm nay cháu đã bớt được 90%. Bớt 90% đó là con tạ ơn Chúa. Con lên đây con tạ ơn Chúa vì ba cái ơn đó. Cái thứ ba là con gái của con, cháu hiện cháu đang ở bên Mỹ, nhưng mà cháu bị một cái cuộc cái gì tai nạn giao thông quá sức nặng này, thì cháu được chụp thân người ta cứu. Nếu như cháu ở đất nước khác cháu đã chết, nhưng mà hôm nay cháu sống, cháu cũng khỏe bệnh, nhưng mà con mắt cháu bây giờ là kể như là một mắt thì mù hẳn, còn một mắt được còn 30%, nên cháu đi đâu bây giờ là cũng phải có người được đỡ, nhưng mà được binh phủ bên đó ta hoàn toàn ta lo lắng đầy đủ. Đó là cái ơn thứ ba, thứ bốn của con. Cái ơn thứ năm của con là cháu nội của con, cháu đi du học thì cháu bị ở cháu ở con cũng không biết là bán lai hay là Indo gì đó, con cũng không rõ lắm, nhưng mà cũng được một cái cuộc sống cũng do cháu bị bệnh rất là nặng, nhưng mà người ta bên đó người ta cũng xác nhận đó là một phép lạ, chứ còn sống thường thì cháu không thể sống được. Thì người ta gọi gia đình qua để bảo hầu như đem xác cháu về, thì cha mẹ cháu rất là lo lắng, không biết phải làm sao mà đem con về được đây. Lúc nó đi thì đi bằng hai chân, bây giờ nó về mà bằng quan tài mà không biết cách nào đây, thì cha mẹ rất là lo lắng, cả họ hàng lo lắng. Thì cầu xin Chúa thì Chúa cho cháu cũng một cách khỏi, một cách trở lại một cách rất là nhanh chóng. Và bên bệnh viện đó người ta cũng xác nhận đó là một cái gì đặc biệt, một cái phép lạ hay một cái gì đó. Thì đó là con có muốn,
tức là nó đã được bình phục chứ không phải là về bằng quan tài.
Dạ vâng, cháu bình phục, cháu đi bằng, về bằng hai chân, hai cha con cháu về bằng bốn chân.
Hallelujah. Rồi làm sao mà biết giáo điểm tin mừng mà bà từ bên Đức, người 80 tuổi từ bên Đức bà bay về tới Việt Nam mà tới giáo điểm tin mừng nhà bè này bà làm chứng cho Chúa, sao bà biết?
Dạ thưa cha, con biết ạ. Thì con có nghe được trong...
Ở bên Đức bà có theo dõi không?
Dạ có, con có nghe băng của cha, cái băng 136 bài hồng cho con thuộc những cái bài mà người ta làm chứng. Vì con nghe hoài, ngày nào cũng nghe cả đêm luôn cha. Và 3 giờ chiều thì con có đọc kinh theo di truyền là điện thoại đấy cha.
Dạ.
Yeah. Yeah.
Con... Vâng, tôi gửi tặng cho bà những món quà bà đem về bên Đức nha. Bà 80 tuổi, bà ráng vác Chúa về đi. Mau. Rồi, đây là Chúa, lòng Chúa thương xót và đem về Đức dùng tôi nha. Đây là cái máy 365 bài giảng, đây là cây quạt giáo điểm tin mừng giờ mẹ đến với Chúa, đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, đây là móc khóa lòng Chúa thương xót, đây là chàng chuỗi lòng Chúa thương xót. Mời bà đeo vào đây. Rồi, xin Chúa chúc lành cho bà nha. Rồi, hallelujah. Rồi, chúng ta hôm nay chúng ta gặp một người Việt, một người bên Đức, còn anh ở đâu? Nãy tên thù gian ác này. Anh ở đâu?
Dạ thưa cha, con ở Canada.
Rồi, thưa anh chị em, chúng ta gặp một người Việt làm chứng, một người bên Đức, bây giờ là một người Canada. và anh cho mọi người một cái ơn mà khi anh về Việt Nam này anh nhận được ơn gì nơi lòng Chúa thương xót, cụ thể kể ra cho mọi người ngắn gọn.
Dạ, trước hết thì con cũng chỉ nói đến cái ơn của vợ con lấy con được 20 năm, nhưng lần đầu tiên được Đức Mẹ ban cho ơn thì vợ con cũng không có nhận ra được vì vợ con là đạo theo. Khi đi hành hương qua bên Đức Mẹ Lộ Đức là ở bên Pháp, thì khi xuống đưa vợ con bị cái bệnh là sản hậu, mà con thì đàn ông con đâu có biết đẳng sản hậu là gì mà mang hơn 20 năm rồi. Rồi xong khi đó xuống tắm cái hồ của Đức Mẹ thì vợ con được chữa lành bệnh đó, mà vợ con cũng không nhận biết được là đức tin Đức Mẹ đã chữa cho mà tin. Nhưng lấy con thì chỉ có đi theo đạo chứ cũng không có tin đạo cho lắm, thì con chỉ biết cầu nguyện mấy chục năm rồi, cho tới ngày 25 năm vợ chồng kỷ niệm 25 năm ngày cưới thì lúc đó lại đi qua bên Rome, thì con cũng tới Đức Thánh, con cũng cầu nguyện hoài. Một lần cuối cùng nữa là năm vừa rồi là đi qua bên Đức Mẹ Fatima kỷ niệm 100 năm. Thì con cũng mang mà vợ con tới đó cũng xin mẹ ơi, còn cái gì nữa thì mẹ ban cho vợ con nó biết được là đức tin của người Công giáo nó mạnh mà cứu chữa đã một lần rồi. Mà vợ con cuối cùng đến khi cái ngày mà rời Fatima để đi qua bên lòng Chúa thương xót là bên Ba Lan, thì tự dưng đi ra phi trường cái vợ con nó bị làm sao nó xỉu hết cả người xuống, cái con chỉ đứng lên con nói lại mẹ, nếu mà vợ con không chịu được những cái ơn của mẹ ban cho nặng quá thì mẹ lấy bớt ra đi, chứ nếu không vợ con không tiếp tục đi qua tới lòng Chúa thương xót được. Thì con cũng cầu nguyện vậy đó. Thì sau khi cha linh hướng làm lễ vừa xong thì được chút xíu, khoảng 10-15 phút sau đó, thì chuẩn bị xe bớt nó tới để chở đi, thì tự nhiên vợ con nó khỏe lại ngay. Thì vợ con cũng chưa có nhận được là ơn của Đức Mẹ ban cho. Thì con cái ngày mà năm vừa rồi là cũng ngày 14 tháng 6 thì vợ con bị đụng tai nạn xe, cũng chết đi và sống lại cũng nhất tứ tam 3 lần rồi cha. Thì cũng không nhận được nữa, thì con mới nói bây giờ con chỉ biết cầu nguyện. Con nói bây giờ Chúa đã chữa, mẹ cũng đã chữa mà em cũng không có tin được. Thì mỗi buổi sáng con chỉ xuống con rờ vào ảnh tượng lòng Chúa thương xót, con nói là Chúa ơi, dạ, thì con đưa vợ con từ bên đó để mang về đây. Thì nay
mang xác về hay là mang gì?
Dạ mang người về luôn, là vợ chồng con cùng về. Con nói với vợ con là phải đi về lòng Chúa thương xót, vì con tin ở đây có đức tin, ở đây có Chúa Thánh Thần sẽ lòng Chúa thương xót sẽ chữa lành cho vợ con. Nhưng cuối cùng thì vợ con cũng đã được khỏe và tay chân nó ở bên đó bác sĩ không bác sĩ nào tìm ra được bệnh hết á, tay chân nó cứ đem nó đau nó nhức, nhưng mà về đây được một hơn một tuần lễ rồi thì vợ con nó khỏe mạnh lại rồi, tay chân nó khỏe mà nó cũng không đau không nhức nữa. Thì con chỉ nói với vợ con là đừng có tin mấy ông bác sĩ, cứ tin vào lòng Chúa thương xót đi, đức tin sẽ chữa được cho mình. Vì từ xưa tới giờ con cũng chỉ...
Nhưng mà bây giờ vợ con đã nhận biết là đó là ơn huệ Chúa ban chưa?
Dạ biết rồi, nhưng mà
đã nhận chưa?
Dạ biết, hôm nay biết.
Hallelujah. Vợ con này có đi không?
Dạ vì long thể bất an, bữa nay vợ con phải ở nhà.
Rồi thưa anh chị em, cái khó là như vậy, cái khó lắm. Tôi đã nói rất nhiều lần là chữa lành bệnh thân xác đối với Chúa không có gì khó. Dù có thập tử nhất sinh, dù có chết rồi Chúa cũng làm cho sống lại được cái thân xác này. Nhưng mà làm cho người ta tin vào Chúa, làm cho người ta nhận ra đó là ân huệ Chúa ban thì trần ai khoai củ lắm. Chúng ta thấy người chồng này kiếm đâu được một người chồng mà tốt bụng như thế này. Người chồng mà đưa vợ mình hết đi Fatima, đi Lộ Đức, đi Roma, qua Ba Lan và cuối cùng phải đưa về Việt Nam này, đến nhà bè này, lòng Chúa thương xót để Chúa chữa lành và để cho người vợ ấy được chữa lành bệnh tâm hồn, bệnh sơ cứng về tâm hồn. Chúng ta sơ cứng động mạch mạo máu gì đó, sơ cứng động mạch tim, động mạch phổi, đủ thứ gì đó tôi không cần biết, nhưng mà những cái đó bác sĩ trần gian có thể chữa được, những cái đó Chúa cũng có chữa được cho chúng ta một cách dễ dàng, chỉ cần tin thôi là được. Nhưng mà người ta lại không nhận ra rằng ân huệ lòng thương xót Chúa đó mới là điều quan trọng. Và vì thế mà anh chị em lên làm chứng, điều quan trọng nhất là làm chứng cho mọi người biết rằng tôi đã được Chúa sờ chạm, tôi đã tin vào Chúa, Chúa đã ra tay, thì qua đó nhiều người khác mới tin vào Chúa hơn. Còn nếu mà họ chỉ khoe rằng nhờ bác sĩ, nhờ thuốc, rồi nhờ may mắn, thì càng ngày càng phủ nhận ân huệ của Chúa. Tôi không biết làm gì hơn để mà gửi tặng cho anh. Anh có 10 câu thơ anh muốn tặng, rồi anh đọc 10 câu thơ trước khi anh, bao giờ anh về Canada?
Nếu con đọc mà nếu có gì.
Bao giờ anh về Canada? Tôi đến thứ hỏi một đáng cứ trả lời vốn nẻo không?
Dạ, 1/27 con trở về Canada đó.
Rồi, mời anh đọc bài thơ cho chúng tôi nghe.
Dạ, cha Long về tới nhà bè, tin mừng bay đến khắp nơi xa gần, người người tấp nập đến đây, lắng nghe cha giảng tràn đầy hồng ân. Lòng Chúa thương xót vô ngần, ban cho nhân loại ai tin vào Ngài. Người bệnh nếu có đức tin, đến đây cầu khẩn Chúa luôn nhận lời, ra về loan báo tin vui, khắp nơi đây đó có nhiều chứng nhân. Trên rừng, dưới biển, dưới sông, nhiều người biết đến tin mừng nơi đây, biển lòng thương xót tràn đầy, người không công giáo giống nhau một nhà, cùng nhau cầu nguyện với cha, ca tụng Thiên Chúa nhân từ biết bao. Hôm nay con mới về đây tạ ơn cha với cộng đoàn cầu xin, bây giờ con thật bình yên, núp vào áo mẹ yên thân suốt đời.
Rồi, xin cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất nhiều bài thơ mà tôi phải giữ lại chứ. Đây, tôi tặng cho vợ anh cái cuốn, một cái cuốn nhỏ thôi, Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Vì đọc cuốn này, anh chị em thấy nguyên cái phần đầu là lời của cha nói với mỗi người, và thấy được những ân huệ từ cái chuyện nhỏ nhất trong cơ thể con người, từ hơi thở, từ con tim, từ những cái gì rất là nhỏ nhất, đều thấy dấu ấn của lòng thương xót Chúa. Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha gửi tặng cho chị ấy, để niềm tin của chị ấy đã có, nhưng niềm tin ấy phải được vun trồng, niềm tin ấy phải được tưới tắm, niềm tin ấy phải được vun đắp bằng chính cuộc sống của vợ chồng anh, để một ngày nào đó chị sẽ mạnh dạn đứng lên đây và tuyên xưng làm chứng rằng tất cả những gì chị đã được Chúa chữa là do quyền năng lòng thương xót của Chúa. Nào, ra đi bình an.
Cảm ơn.
Mời cô bé lên đây con.
Dạ, kính thưa cha và cộng đoàn lòng thương xót, con là Maria Nguyễn Thị Trinh, con giáo sư La Nhâm, giáo hạt Nhân Hòa, giáo phận Vinh. Con được Chúa cho ơn thứ nhất của con.
Con được bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 23 tuổi.
23 tuổi, rồi ơn thứ nhất là được ơn gì?
Dạ, con một lần con chết đuối á, không ai, lần đầu không biết bơi mà con trâu con ăn ở bên đồng kia, con phải qua rệt, con bơi theo mà con chết đuối á, có con trâu ở sau á, nó ủi con lên này, con bơi, biết bơi từ đó con biết bơi được. Ơn thứ hai là con
ơn thứ nhất là nó sắp chết đuối mà con trâu nó nổi lên, nó đẩy nó lên, và vì chết đuối nó sợ con nó bơi được cho nên nó thoát gần chết đuối. Đó là ơn huệ Chúa ban. Đó là ơn thứ hai.
Thứ hai là con bị tai nạn xe mà lúc đó con không có ngồi lên được, con mới đọc kinh lại cha, xong rồi mà con đọc hết kinh lại cha được xíu rồi con khỏe lại được, con đi về nhà.
Rồi một lần chết dưới nước, một lần chết trên đường, rồi lần thứ ba.
Dạ, lần thứ ba là con được ơn Chúa cho con sức khỏe, cho con không có đau bệnh gì. Lúc nhỏ con hay bệnh, từ lớn lên con hay đọc kinh lạy cha với kinh Tin Kính, con hết rồi, bệnh.
Rồi làm sao mà con biết đến lòng Chúa thương xót? Hôm nay con đến đây làm chứng cho Chúa.
Dạ, thưa cha, con có cha xứ ở quê giới thiệu, rồi con có trên Facebook đó, con biết là con vào đây.
Cha xứ của con là cha nào ở xứ nào?
Dạ, con cha Niên, Trần Văn Niên, ở xứ La Nham. La Nham.
Xứ La Nhai hả?
La Nham.
La Nham ở giáo phận.
Giáo phận Vinh.
Giáo phận Vinh. Và thưa anh chị em, chúng ta thấy tạ ơn Chúa vì có một cha xứ mà giới thiệu con cái của mình đến với lòng Chúa thương xót tại giáo điểm Tin Mừng Nhà Bè này. Đó là cái ơn lớn lắm thưa anh chị em, dám đưa con cái của mình đi đến chỗ khác để đến với lòng Chúa thương xót. Những cha như vậy hiếm lắm, chúng ta tạ ơn Chúa vì không giữ lại cho mình nhưng biết cho đi, biết giới thiệu cho người ta chạy đến với lòng Chúa thương xót. Không có chạy đến với cha Long, cha Liếc gì hết đó, cái điều đó chẳng có là cái gì, nhưng mà đến đây để mà được Chúa sờ chạm, để cảm nhận được lòng Chúa thương xót. Đấy mới là điểm quan trọng. Và các cha giới thiệu anh chị em đến đây với mục đích là như vậy. Chứ anh chị em chẳng có cha nào giới thiệu anh chị em đến với cha Long làm cái gì hết. Tôi có hơn gì được các cha ấy đâu. Còn tệ hơn nhiều, xấu hơn nhiều, tội lỗi hơn nhiều, không xứng đáng được như các cha đâu. Nhưng các cha đã khiêm tốn và mạnh dạn giới thiệu con cái mình đến đây để lòng thương xót Chúa sờ chạm đến. Cha gửi tặng cho, lấy cho cha cuốn Con Đường Tín Thác. Đây cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây là cuốn sách, à đây là cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là cuốn Con Đường Tín Thác, cha viết, cha gửi, nhờ con chuyển cho cha xứ của con nha. Nói cha lòng gửi tặng cho cha xứ vì đã như con đến với đây với lòng Chúa thương xót, với cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu, hai món quà con gửi cho cha xứ La Nham của con nha. Hallelujah. Rồi mời ông. Ông được có kính gì cả. Ông tên là gì?
Dạ, báo cáo với đại cha là con là Vũ Đăng Ngọc, 70 tuổi, tại huyện Đắk Cờ Lấp của tỉnh Đắk Nông, năm chiến tranh 70.
Không, bây giờ ông được ơn gì mới nhất thôi, còn chuyện, đừng có chuyện là chiến tranh 72. Ông được một ơn mới nhất tại lòng Chúa thương xót thôi.
Cả hai cái ơn của Chúa. Vì cái là con thấy lòng thương xót ở đây, con đến con kêu, con lạy Chúa là Chúa sẽ cứu cho con cái bệnh là ung thư 5 năm mà con chữa chưa khỏi. Ung thư phổi ạ.
Bây giờ ông đã hết chưa?
À, con thì khỏi rồi con.
Hallelujah. Rồi từ đến đây đừng có ai nói nhiều, hỏi gì nói đó. Ơn thứ nhất là được ung thư phổi. Ơn thứ hai.
Dạ, cái ơn thứ hai nữa là con 43 năm là con được khóc đêm rồi, không khóc ra tiếng. Vì cái gì? Cái gì? Trong tim.
Ông 43 năm ông làm
con
gì?
Khóc thầm hả?
Khóc hả?
Vâng, không cho vợ con nghe thấy. Vì con
ông khóc sao? Ông khóc sao?
Con khóc thầm rồi con chỉ đau nước mắt vì con có cái mảnh đạn ở trong tim.
Có gì?
Cái mảnh đạn ở trong tim ạ. Mà Chúa với trời là cho con sống đến năm nay là 43 năm mà có mảnh đạn mà con vừa rồi con lại kêu Chúa là Chúa lấy ra thì đêm hôm ấy là Chúa móc vào ngực con ra luôn. Đêm mấy Chúa móc là con đau. Con đau mất 2 ngày thì báo cáo là con nằm ở bệnh viện 175 ấy. Bác sĩ phải tiêm thuốc giảm đau, cực đau 2 ngày. Là con hoát thuốc thì từ mấy nay là con khỏi. Thì con mới đi được 3 lần thì nay là con quyết tâm con xuống con làm tin cho Chúa.
Làm chứng
cho Chúa.
Rồi, tên thánh của ông là gì?
Dạ, con người ngoại đạo ạ.
Thằng nào ông cứ bảo ông báo cáo với cha. Báo cáo. Ông báo cáo xong chưa?
Dạ con thì
đưa ông báo cáo xong chưa?
Con thì còn là cả bà đưa cả vợ cũng đến đây là cũng cầu Chúa là được 3 lần. Thì vợ con với lại con là thấy từ xưa nay con khỏe mạnh lắm. Trước là con nó cứ phải còng còng này con. Không đi được vì mảnh ở trong tim. Thế nhưng nay con đi được rồi.
Vâng, thưa anh chị em, một người 43 năm mà cứ phải khóc ròng và giấu vợ, không dám khóc to, sợ vợ buồn. Vì lý do là cái mảnh đạn từ năm bao nhiêu?
Từ năm 72.
Vâng, mùa hè đỏ lửa năm 72, anh ấy đi chiến tranh và đã gắn một cái mảnh đạn vào trong tim mà suốt 43 năm khóc âm thầm, đau mà không dám cho vợ biết. Mà bây giờ còn khóc nữa không?
Dạ không ạ.
Bây giờ vợ đã biết chưa?
Dạ vợ biết rồi.
Rồi, bây giờ ai đã cứu ông?
Dạ Chúa và trời ạ.
Rồi, hallelujah. Chúa mà còn phải Chúa trời nữa. Trời. Rồi, sao mà ông biết được giáo điểm tin mừng mà ông đến đây ông cầu nguyện để mà được Chúa trời cứu?
Con điều trị ở đấy thì cũng một số là bà con đạo. Thì đi nói chuyện là về Cha Long. Thế con chẳng biết là thế nào mà con nghĩ là bảo mình không đạo mà mình về không biết là cha có cho về không. Thế thì con cứ bảo với nhà con là vợ đấy thì con cứ về con đầu tiên con chỉ nhìn Chúa và con cầu Chúa, con nói với Chúa rồi là con cũng không dám nói với ai mà con xấu hổ vì con không biết cầu, không biết đọc kinh. Thế là con cầu với Chúa thì Chúa cứ nhìn con rồi con tính đêm một mấy là Chúa về là Chúa móc ở ngực con, móc đau lắm, đau 2 ngày mà Rồi từ hôm ấy này là con không có một cái gì đau nữa đâu. Con khỏi này là con bảo phải xuống làm chứng cho Chúa.
Rồi nhà ông đâu?
Dạ con, nhà con, nhà con làm ấy.
Đâu, đâu?
Bảo phải bà lên trên này. Đây bà đang đi, đi. Dạ.
Rồi, ông là bao nhiêu tuổi?
Dạ, báo cáo với này, cha là con là năm nay là 70 và nhà con cũng 70.
Rồi, ông bà sống với nhau bao nhiêu năm?
Dạ, suốt từ năm 24 tuổi năm nay là nay xây dựng với nhau là cứ ở với nhau. Ừ.
Vâng. từ năm 24 tuổi giờ là 70 là bao nhiêu năm? À, 46 năm hả? 46 năm. Và được mấy cháu rồi?
Dạ, con con được 10 cháu rồi.
10 con.
Dạ, 10 con.
10 con mấy cháu?
Thì đại khái là 24 sáu cháu ở nội ngoại rồi. Còn con thì vừa con trai vừa con gái là 10 con. Bây giờ các con ăn riêng ăn tây thì ở ra ngoài hết rồi, không có phải nuôi con nào nữa.
Rồi. Bà em mắc cỡ, bà không dám lên. 46 năm ở với nhau mà tới bây giờ là ông lại ở đây, bà ở bên kia là không được rồi. Bây giờ phải bà, ông phải cầm này về với bà ngay nhá. Đây tặng cho ông bà cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Bây giờ ông nói một lần nữa, ông nói rằng ông có tin vào Chúa không?
Con cảm ơn cha và con tin vào Chúa. Từ nay giờ đi là con đi với Chúa đến lúc chết ạ.
Có đi với bà không?
Dạ, cũng bà cũng phải đi đến lúc chết. Bà chết thì con với cũng chết. Mà đời con chết là con không được về với Chúa nữa.
Bây giờ ông chết là ông đi về với ai?
Dạ, về với trời.
Về với trời. Hallelujah. Rồi mời ông.
Con xin phép xuống với
người. Vâng, bà, ông xin phép xuống với bà. Vâng. Chúa tôi mới xa nhau tí mà đã nhớ vậy. Rồi, đấy. Rồi mời con đến đây. 46 năm mà mới xa nhau có 10 phút mà đã phải cha cho xin phép con về với bà. Rồi chị được ơn gì của Chúa?
Dạ con được ba ơn ạ.
Chị tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con là Maria Mai Thị Hương, năm nay con 49 tuổi, con ở giáo xứ Biên Hòa.
Rồi chúng ta lắng nghe lời làm chứng của chị Hương ở giáo xứ Biên Hòa, 46 tuổi.
Dạ ơn thứ nhất của con là
to lên.
Chúa cho con được mong về nhà với chồng với con ạ. Tại hồi trước thì con không muốn về nhà.
Bao nhiêu năm chị không muốn về với chồng?
Con lập gia đình được 10 năm mà gia đình nhà chồng con á là đạo Tân Tòng, mà chồng con á thì cờ bạc, con thì cũng cờ bạc, mà chồng con ấy thì gia trưởng lắm, cứ bắt con phải nghe này nghe kia, rồi riết rồi con bị ức chế, rồi con bị trầm cảm, con bị mất ngủ.
Bao nhiêu năm?
Con bị trầm cảm mới mất ngủ 8 năm.
8 năm trầm cảm mất ngủ và đánh cờ đánh bạc bao nhiêu năm?
Dạ chồng con thì trước khi mà con về thì chồng con đã đánh cờ đánh bạc rồi ạ.
Còn con?
Con không ạ.
Không, chồng đánh bạc, con đánh bạc
à, con, à, con của chồng con ạ. Tại vì con lập gia đình, chồng con có vợ rồi mất rồi con mới lấy. Ba người con riêng của chồng con thì tệ nạn xã hội đủ hết ạ.
Rồi bây giờ thì sao? Kết quả thì bây giờ thì sao?
Kết quả bây giờ thì con đã hết trầm cảm, hết mất ngủ rồi ạ.
Được, chồng của con?
Chồng của con thì bây giờ biết yêu thương con nhiều hơn rồi ạ.
Hallelujah. Rồi sao mà chị biết đây là một Chúa thương xót? Hôm nay chị đến đây để tạ ơn Chúa đã ban cho gia đình chị hòa hợp lại với nhau, rồi chồng chị bỏ được những tệ nạn xã hội, và chị bỏ mất hết được căn bệnh trầm cảm và bệnh mất ngủ trong 8 năm trời. Nhờ đâu mà chị biết đồng Chúa thương xót và Chúa ban ơn cho chị ở đây?
Dạ trước khi cha ở Chí Hòa thì con đã biết cha rồi. Rồi hôm mùng 4 Tết con có về nhà thăm bố con. Bố con có nói là cha về cho điện tin mừng. Rồi ngày mùng 6 Tết con lên đây con cầu nguyện.
Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa, và gửi tặng cho anh ấy cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha để anh vững tin vào Chúa hơn. Đây Chúa chúc lành cho chị. Rồi mời anh bạn đây. Anh tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Dạ, dạ con. Thưa cha, con là Stefano Nguyễn Hoàng Nhật Thiện. Con đến từ giáo xứ Phú Nhuận. Thì con năm nay 25 tuổi.
Làm gì?
Nghề của con là lái máy bay ạ.
Lái máy bay là anh phi công hả?
Dạ.
Lái máy bay ở đâu?
Dạ, con làm cho Vietnam Airlines ạ.
Ồ, thật đó hả? Tôi tưởng anh lái máy bay là đi xe ôm. Tôi qua máy bay mà tôi lái xe ôm. Rồi, hôm nay làm sao mà một anh chàng phi công Vietnam Airlines, anh đến được giáo điểm tin mừng này, và anh thấy như thế nào, anh chia sẻ lại cho mọi người, những bạn trẻ khác.
Thưa cha, là con thật ra thì nói về ơn Chúa thì nó đối với con nó đến từ cách đây cả 10 năm, và nó xuyên suốt trong quá trình con lớn lên, nó đi theo con từ lúc con trưởng thành, từ lúc những con vấp ngã trong những vấn đề học vấn cũng như những cái vấn đề suy nghĩ và lớn lên. Và cái ơn Chúa mà con thấy được đó là xung quanh con đều là bạn xấu rất nhiều, nhưng mà con không hề có một cái sở thích gì mà nó như là rượu chè hay là bài bạc, hay là mình cảm thấy là gì đó. Đối với con thì từ xưa tới giờ, đôi khi con có thời gian rảnh là con sẽ đến nhà thờ con cầu nguyện, giống như là những thời gian con sống xa nhà ở nước ngoài, con luôn luôn là cố gắng một tuần con sẽ dành một ngày chủ nhật hoặc một bất cứ ngày nào con đến với nhà thờ để con nói chuyện với Chúa. Và con luôn luôn cảm nhận được là Chúa luôn thầm bên tay con, nhất là khi con cầu nguyện cho ba mẹ của con. Và ba con đã từng một lần giống như là sống chết đi sống lại, ba con bị tai biến, và ba con cũng là một trong những fan cuồng của cha. Dạ, ngày nào ba con cũng mở lòng thương xót ở nhà hết, coi như là từ sáng đến tối là con cứ thức dậy là nghe tiếng cha Long thôi. Dạ.
Rồi, hôm nay động cơ nào thúc đẩy anh đến với giáo điểm tin mừng, thay vì bay trên bầu trời mà anh bay đến giáo điểm tin mừng này, động cơ nào thúc đẩy anh, và anh đến đây thì anh thấy thế nào? Đây là lần thứ mấy anh đến?
Đây là lần đầu tiên con đến tới đây. Ngày xưa thì cha ở bên giáo xứ Chí Hòa, thì mẹ con hay đi qua bên đó, con chỉ chở mẹ con đi thôi, rồi con ở lại con dự thánh lễ, cũng thấy cha xa xa thôi. Chứ còn đúng ra hôm nay là con được đụng cho người cha, cho nên là thực sự là cảm xúc rất là dâng trào luôn. Xong rồi tự nhiên con nên đi ra thì cái một anh quắt con lại, anh nói là cha muốn con lên chia sẻ một chút. Con cũng ra con hỏi ba con ý ba là sao, ba nói là thôi phó thác cho Chúa, nếu thực sự đây là ơn Chúa vì Chúa gọi đến con, vì con biết thì vì con chưa bao giờ nghĩ là con sẽ đứng ở đây để mà nói lên. Thì thực sự những ơn của con nhận được thì thực ra cũng không thể nào bằng những người ở đây, bởi vì họ có những cái bệnh hiểm nghèo mà Chúa luôn luôn không bao giờ từ bỏ. Và con cũng cảm ơn là Chúa đã ban đến cho Việt Nam mình là có cha Long ở đây. Cha luôn luôn là che chở cho tất cả mọi người, cầu nguyện cho tất cả mọi người. Đó là ý kiến của con.
Thưa anh chị em, tôi kể cho anh những cái ơn mà Chúa ban cho anh. Anh nghĩ rằng ơn của anh là không phải như những người khác là phải ung thư hay là giai đoạn cuối hay này khác. Ơn thứ nhất, anh đẹp trai, anh có biết không?
Dạ, dạ không.
Đó, anh chị em thấy không? Đó là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai là anh cao ráo, anh có biết không?
Dạ không tới nổi ạ.
Rồi ơn thứ ba là cái ơn mà anh bảo là anh không bị bạn bè xấu nó lôi kéo. Tại vì thưa anh chị em, một người thanh niên cao đẹp trai như thế này và lại làm ở trong hàng không Vietnam Airlines, tất cả những cái đó là những cái mồi để dễ đi vào sa ngã. Tại vì anh biết là mình thèm đồ ăn thơm hay là thèm đồ ăn thối.
Mình thèm
đồ ăn thơm hay thèm đồ ăn thối?
Dạ mình thèm thơm nha.
Vâng, cho nên là ma quỷ nó chỉ tấn công những đồ ăn thơm, nó chả tấn công đồ ăn thối. Cho nên anh sống trong một môi trường mà bao nhiêu cám dỗ nó rình rập quanh anh, thấy chưa? Mà anh không bị xa trước cám dỗ, đó không phải là ơn hay sao? Đó không phải là ơn hay là phải chờ cái gì ghê gớm lắm mới là ơn? Ơn mà vẫn hàng ngày mình cầu nguyện xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ. Nếu mà không có ơn Chúa thì các thánh tử đạo đã xa trước cám dỗ rồi. Nhiều thánh tử đạo đã bị xa trước cám dỗ vì yếu đuối và đã đưa chân đạp thánh giá. rồi sau đó được thả ra, được tự do, nhưng mà về mới hối hận ăn năn và ra xung phong ra trở lại là tôi không bỏ đạo nữa. Đã bị sa ngã, đã bị yếu đuối, đã chối đạo, đã đạp thánh giá rồi, mà ngày hôm nay anh đang sống tử đạo, chứ anh không phải là anh tử đạo. Anh đang sống cái đó là anh phải chiến đấu hàng ngày với bạn bè xấu, với ma túy, với xì ke, với thuốc lắc, với nhậu nhẹt, với gái gú. Nói xin lỗi anh, con gái nó có theo anh không?
Chắc không cha.
Đứa nào mà nó không theo anh chắc là nó bị không bình thường.
Rồi. Dạ, vâng, với lại một cái ơn nữa mà con luôn thấy đó là khi con gặp những người đồng lứa hay là những người trẻ như con, điều đầu tiên là con không bao giờ giấu giếm Chúa cả. Con luôn chia sẻ là những khó khăn con gặp trong cuộc đời, và thậm chí là bạn bè con hầu như chắc có mình con là người có đạo thôi. Đó. Thì là con lúc nào cũng rủ bạn con đến với nhà thờ. Bởi vì trong cuộc sống này mình đừng bao giờ tin vào khả năng của mình cả. Mình phải biết phó thác vào Thiên Chúa, vì bất cứ những gì Chúa có thể cho đi và Chúa cũng có thể lấy lại. Đó là điều.
Câu hỏi cuối cùng, anh có người yêu chưa?
Con có vợ rồi cha.
Tôi đang tính rủ anh đi tu. Tại vì anh tướng chân tu quá, đang tính rủ đi tu. Nhưng mà tu đâu cho bằng tu nhà, phải không? Thờ cha kính mẹ mới là đi tu. Tu ở nhà thờ, tu ở nhà dòng, với tu ở chợ, tu ở đâu khó?
Bây giờ tu ở gia đình là khó nhất.
Tôi nói tu ở chợ, tu ở nhà dòng, tu ở nhà thờ, tu đâu khó?
Ở chợ chứ.
Ở chợ, giữa chợ đời, ở gia đình là chợ đời. Tu ở giữa chợ đời nó khó hơn nhiều, vì ma quỷ nó rình rập, nó cám dỗ. Vợ anh là người mà khổ lắm, anh có biết không? Suốt ngày phải lo giữ chồng. Có chồng xấu thì buồn, có chồng đẹp trai thì lại khổ, đúng không? Đấy, thưa anh chị em, chúng ta thấy là rõ ràng mỗi người anh chị em được mời gọi sống tinh thần tử đạo giữa cõi đời này, với biết bao nhiêu thử thách, bao nhiêu cám dỗ, mà mình vẫn cứ phải sống giữa đời, như là ở giữa bùn mà không hôi tanh mùi bùn. Ở giữa cái bùn ô chọc này mà mình vẫn là ánh sáng, là muối men cho đời. Mình vẫn có thể yêu thương những kẻ thù, vẫn có thể cầu nguyện cho kẻ làm khốn mình, vẫn có thể chào hỏi tất cả mọi người, chứ không phải chỉ những cái người đồng liêu đồng lứa với mình. Tôi gửi tặng cho anh cái máy 365 bài giảng. Khi nào anh vừa lái máy bay anh vừa nghe. Anh mở cho những hành khách ở trên phi cơ của anh nghe cái máy 365 bài giảng. Gửi tặng cho vợ anh cái cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, để anh tặng cho những bạn bè mà anh đang là muốn đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho người ta. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót để anh mở cửa máy bay. Và đây là tràng chuỗi lòng Chúa thương xót nha. Anh đeo vào tay để Chúa gìn giữ tay lái của anh, đưa mọi người đến nơi về đến chốn bình an. Chúa chúc lành cho anh. Hallelujah. Thưa anh chị em, còn nhiều chứng nhân muốn giơ tay lên làm chứng, xin hẹn gặp lại ngày mai tập 2 còn dài dài. Bây giờ mời anh chị em chúng ta cầm cây quạt lên và mỗi người cùng cầu nguyện với các thánh tử đạo Việt Nam. Mấy anh chị em ngồi xuống cầm quạt trên tay và cầu nguyện với các thánh tử đạo Việt Nam. Cầm quạt chứ không phải là quạt. Cầm quạt trên tay và hãy nhớ đến một người nào đó mình không ưa, không thích, một người nào đó họ đang ghét, đang thù hằn với mình. Cầu nguyện cho họ. Cầu nguyện cho họ. Cầu nguyện cho kẻ làm khốn mình. Cầu nguyện cho người làm hại mình. Cầu nguyện cho người mình không ưa, không thích. Cầu nguyện cho người mình thấy là khó chịu. Cầu nguyện cho người mình thấy là không muốn nhìn mặt. Hôm nay sống tử đạo là cầu nguyện cho kẻ mình không ưa và tha thứ cho kẻ đã làm khốn mình. Mời anh chị em ngồi xuống và cùng với các đoàn.